Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 16, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, giảng ngày 22 tháng 12 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, tại tỉnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta học sang trang số 21 ở trong phần kinh văn. Hôm nay chúng ta học sang bài kệ tụng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài dùng lời kệ để bảo với Đức Phật A Nan rằng Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, tán dương, khen ngợi Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Bài kệ đó, Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, Đức Phật nói rằng Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu dùng bài kệ để tán dương, khen ngợi Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Bài kệ như thế nào? Chúng ta thấy là Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu dùng những cái lời tán thán Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai qua bài kệ như thế này. Khuôn mặt hồng sáng chói, uy đức vô cùng cực, khỏa lấp cả không trung, mặt trời không sánh nổi. Mặt trăng Mani Châu cũng trở nên mờ tối. Đấy, chúng ta thấy ở đây là Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu tán dương, khen ngợi về pháp tướng của Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Ngài nói rằng khuôn mặt của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai á thì hồng hào, trang nghiêm, đẹp đẽ, sáng chói, uy đức vô cùng cực. Vô cùng cực tức là, hay còn gọi là vô cùng tận, tức là cái uy đức của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai á chẳng thể nghĩ bàn được vậy. Khỏa lấp cả không trung, tức là khỏa lấp tức là che lấp. Khỏa lấp tức là che lấp, che lấp cả không trung. Mặt trời không sánh nổi. Đó. Chúng ta thấy ánh sáng của mặt trời, ánh sáng trên khuôn mặt vạn người, trên kim thân của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai còn không sánh nổi vậy. Hay là nói như mặt trăng Mani Châu cũng trở nên mờ tối. Đấy này, như là mặt trăng và ánh sáng của mặt trăng và như ánh sáng của châu mani ấy. Châu mani là một loại ngọc, một loại châu báu rất là quý. Đặc điểm của loại ngọc này thường là hay phát ra ánh hào quang, tức là ánh sáng vào ban đêm cũng như ban ngày. Ban đêm thì có châu mani thì cũng giống như là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng khiến cho bóng tối bị tan biến. Cho nên ở đây Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu dùng cái lời tán thán như vậy để tán thán, tán dương, khen ngợi cái sự trang nghiêm, đẹp đẽ, quang minh, tướng hảo của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Vì vậy mới nói rằng như ánh sáng của mặt trời thì không sánh nổi, ánh sáng của mặt trăng và ánh sáng của châu mani cũng trở nên mờ tối trước ánh sáng của trên kim thân Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai vậy. Rồi Ngài lại nói tiếp: Phật tuyên vi diệu pháp vang khắp cả mười phương, giới văn đều tinh tiến, tam muội và trí tuệ uy đức vô cùng cực, cõi thế chẳng ai bằng. Biển pháp của chư Phật rộng sâu rất nhiệm màu, đem thật trí xét xem thấy rõ chỗ cội nguồn, vô minh và dục vọng Đức Thế Tôn lìa hẳn. Ở đây chúng ta thấy đây là tán dương về trí tuệ, về sự chứng ngộ, về thiền định và về giáo pháp của Đức Phật đã chứng ngộ được vậy. Cho nên ở đây Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu mới nói là gì? Đức Phật tuyên vi diệu pháp, gọi là trong kệ thì gọi là Phật tuyên vi diệu pháp vang khắp cả mười phương. Chúng ta có thể hiểu là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai sau khi thành Phật, Ngài vì tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, vì tất cả chư vị hiền thánh, chư vị Bồ Tát ở khắp trong mười phương thế giới để mà tuyên thuyết các pháp môn vi diệu thủ thắng. Tiếng pháp âm của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai là vang khắp cả mười phương thế giới, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương và hạ phương, đó là mười phương. Mười phương thế giới đều nghe được tiếng pháp âm vi diệu của Ngài. Nếu như những chúng sinh ấy, những vị thánh tăng ấy, những vị chư thiên ấy, những vị Bồ Tát ấy có nhân duyên với Ngài đều nghe thấy tiếng pháp âm vi diệu của Ngài. Vì sao mà Đức Phật đấy lại có khả năng làm được cái điều đó? Ở đây nói này, nói là đều do nhân tu vạn hạnh, nhiều đời nhiều kiếp trải qua lịch kiếp tu nhân tích đức, hành Bồ Tát đạo của Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai vậy. Cho nên ở đây mới nói là giới văn đều tinh tiến. Giới ở đây là chỉ cho cái sự nghiêm trì giới luật. Nhà Phật chúng ta gọi là trì trai giữ giới. Ví dụ như là tu theo 10 điều thiện chẳng hạn, thì là thân 3 nghiệp, khẩu 4 nghiệp, ý 3 nghiệp là 10 điều thiện đó chẳng hạn. Thân thì không sát đạo dâm, khẩu thì không vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, tâm ý thì không tham sân si, vân vân. Nhấn đến cho các giới mà Bồ Tát phải giữ gìn, ví dụ như là 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát xuất gia, 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia, vân vân. Và hoặc 250 giới của Tỳ Khiêu và 348 giới của Tỳ Khiêu Ni, vân vân chẳng hạn. Đó là gì gọi là giới? Đó chính là giới là gì? Giới còn gọi là những điều cấm, những lời răn, những lời khuyên. Những thế nào gọi là những điều cấm? Tức là những điều mà làm thì phạm, làm thì đem đến sự đau khổ cho chúng sinh, đem đến cái nghiệp xấu ác cho bản thân mình, cho nên là cấm, là ngăn không cho làm. Ví dụ như giới sát sinh chẳng hạn. Vì sao Đức Phật cấm không cho các đệ tử xuất gia tại gia của mình tu hành chân chính không được sát sinh? Vì để phòng phi chỉ ác vậy, để ngăn ngừa những điều tội lỗi và dừng lại những việc độc ác, để tránh sau này không bị trả cái quả báo thường mạng, vay trả trả vay đắp đổi lẫn nhau vậy. Cho nên chúng ta thấy là Đức Phật khuyên là không sát sinh, chính là để thể hiện cái sự bình đẳng, cái lòng từ bi và bình đẳng yêu thương vạn vật hữu tình, cũng như chính là giữ gìn bản thân mình vậy, giữ gìn tấm thân mình vậy, coi cái sự bình đẳng giữa mạng sống của các loại chúng sinh với mạng sống của con người chúng ta, và đặc biệt là gì? Coi bằng với mạng sống của chúng ta, thậm chí là còn nếu mà hành Bồ Tát đạo thì coi mạng sống của chúng sinh còn quan trọng hơn mạng sống của bản thân mình nữa đấy. Chúng ta nếu đọc những cái câu chuyện về lịch sử của Đức Phật, chúng ta thấy nhiều kiếp Ngài xả thí thân mạng của mình để cứu chúng sinh, như là có kiếp Ngài gì? Xả thí thân mạng của mình để cứu mẹ con hổ đói. Ngài xả thí thân mạng của mình để xả thí cứu con chim cắt, chim nhỏ, con chim sẻ, để khỏi móng vuốt và miệng lưỡi của con chim ưng hay là con chim cắt. Đấy, có chỗ thì dịch là chim ưng, có chỗ dịch là chim cắt, đấy, vân vân. Rồi trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu nhân tích đức hành Bồ Tát đạo, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã từng trải qua nhiều đời kiếp xả thí thân mạng của mình để cứu độ chúng sinh, để cứu các loại chúng sinh nhỏ bé, cứu các loại côn trùng, cứu các loại thủy tộc, cứu các loại chim muông, cầy cáo, rắn rết, xài lang hổ báo, vân vân. Đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Người mới học tu thì phải giữ giới, gọi là phòng phi chỉ ác, tức là phòng đề phòng những điều sai trái và dừng lại những việc ác, những việc không tốt, những việc sẽ đem đến sự đau khổ cho chúng sinh và cái nghiệp cấu cho mình. Cho nên Đức Phật khuyên rằng kể cả người xuất gia và người tại gia đệ tử của Đức Phật thì việc đầu tiên đó là phải giữ gìn giới luật, giữ gìn giới luật. Cho nên ở đây nói là gì? Là giới văn đều tinh tiến. Văn ở đây là gì? Văn ở đây là chỉ cho sự đa văn. Mà muốn đạt được đa văn thì phải gì? Phải chịu khó học hỏi. Văn ở đây là đa văn, văn tức là đa văn, là chỉ cho cái sự học nhiều, hiểu rộng á, nhớ dai, hay là nhớ lâu, học nhiều hiểu rộng là nhớ lâu. Cho nên cả việc trì giới và cái việc đa văn ở đây Đức Phật đều tinh tiến cả. Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai khi còn hành Bồ Tát đạo, Ngài đã trải qua nhiều kiếp tinh tiến tu hành, giới văn đều tinh tiến đầy đủ vậy. Rồi các môn tam muội và trí tuệ ngài cũng đã gì, đã tu tập đầy đủ trọn vẹn vậy tam muội, còn gọi là chính định, hay còn gọi là thiền định, thiền định hay là chính định tụ, tam muội dịch là chính định tụ. Muốn có tam muội thì phải tu tập gì, tam ma samatha tam ma bát đề, tu tập samatha tam ma bát đề, tức là đấy là phiên âm từ tiếng Phạn, gọi là thường là phải tu gì, tu tập thiền định chỉ và quán, samatha tam ma bát đề, tức là tu tập thiền định, tu tập chỉ quán mà đạt được tam muội vậy. Còn trí tuệ ở đây là phải do gì, do nhân từ chỉ trai giữ giới, tu tập thiền định, làm tất cả các việc thiện, bỏ đi các việc ác, rồi cùng với sự đa văn, tinh tiến, học tập, tu dưỡng, mà trí tuệ dần dần được phát sinh. Trí tuệ ở đây là trí tuệ vô lậu, chứ không phải trí tuệ của thế gian đâu. Trí tuệ vô lậu của mười phương ba đời chư Phật đạt được đó. Thì nay Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ngài cũng chứng được như thế. Cho nên giới văn thì ngài tu tập đầy đủ viên mãn, tam muội và trí tuệ đang đầy đủ viên mãn. Cho nên sau khi thành Phật, uy đức của Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai là rất là lớn vậy, chẳng để nghĩ bàn, vô cùng cực, tức là rất là lớn, tức là chẳng thể nghĩ bàn được, vân vân. Cõi thế chẳng ai bằng, tức là tất cả ở trong cõi thế gian này không có ai bằng được Phật. Vì Đức Phật là bậc chí tôn, chí diệu, không có ai có thể bằng sánh ngang bằng với Đức Phật được vậy. Biển pháp của chư Phật rộng lớn, rộng sâu, rất nhiệm màu. Vì sau khi tu hành đắc đạo, các Đức Phật thường vì tất cả chúng sinh đau khổ ở trong khắp tam đồ lục đạo để mà dùng các phương tiện, dùng các pháp môn để mà dạy bảo, để mà dẫn dắt cho những chúng sinh đau khổ hoặc là căng cường khó độ ở trong khắp tam đồ lục đạo ấy sớm được giác ngộ, sớm được thoát ly, sớm được giải thoát. Cho nên đối với những giáo pháp của mười phương ba đời chư Phật ở trong cái biển Phật pháp giải thoát giác ngộ của mười phương ba đời chư Phật, Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ngài cũng chứng được tất cả, đạt được tất cả như là các Đức Phật quá khứ vậy, cũng như là các Đức Phật hiện tại vậy. Cho nên ở đây mới nói biển pháp của chư Phật rộng sâu, rất nhiệm màu. Biển pháp của chư Phật, thì chư Phật ở đây là chỉ cho chứ chư có nghĩa là nhiều, nó giống như chữ đa, tức là nhiều. Tức là biển pháp của các Đức Phật khắp mười phương thế giới thì rộng sâu, rất nhiệm màu. Nay Đức Phật dùng phương tiện thiện xảo, cho nên ngài đem cái thật trí để xét xem. Đem thật trí tức là đem cái trí tuệ như thật. Trí tuệ này hay còn gọi là Phật trí. Ngài đem cái Phật trí như thật ấy để quán xét, để xét xem từng cái nhân duyên, cái căn cơ, cái căn tính hành nghiệp của chúng sinh như thế nào. Vì chúng sinh mỗi mỗi có khác nhau, cho nên từ đó vì vậy mà mỗi mỗi chúng sinh căn tính hành nghiệp của chúng sinh cũng sai biệt và cũng có khác nhau vậy. Vì vậy mà phải đem cái thật trí của chư Phật đã tu chứng được, đã thành tựu được để quán xét căn cơ của mỗi mỗi chúng sinh, để mà dùng các pháp phương tiện thiện xảo để dạy bảo, để giáo hóa, để giác ngộ, để độ thoát gì cho những chúng sinh ấy. Cho nên Đức Phật mới nói ở đây, mới nói gì? Đem thật trí xét xem, thấy rõ chỗ cội nguồn, tức là thấy rõ được cái căn tính hành nghiệp của chúng sinh, của mỗi mỗi chúng sinh mà dùng các phương tiện để thuyết pháp, giáo hóa, độ cho những chúng sinh ấy. Ví dụ như chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài vì Ngài thường hay quán xét nhân duyên của chúng sinh, cho nên Ngài mỗi khi vào lúc rạng sáng, Ngài thường là hay ngồi thiền. Ngồi thiền để là gì? Để quán xét những chúng sinh nào hôm nay được Ngài hóa độ, và dùng pháp nào để độ. Vì nhân duyên của mỗi chúng sinh có khác nhau. Ví dụ chúng sinh thích nghe pháp tiểu thừa thì Ngài phải dùng pháp tiểu thừa để độ cho. Chúng sinh muốn nghe pháp đại thừa thì Ngài phải dùng pháp đại thừa của Bồ Tát để tế độ cho. Những chúng sinh muốn tu theo pháp trung thừa của Thanh Văn và Duyên Giác thì Ngài dùng pháp Thanh Văn và Duyên Giác để tế độ cho. Còn người muốn gì? Họ chỉ muốn dùng các pháp gì? Họ chỉ gọi là cầu bình an, cầu lộc, cầu tài, cầu sức khỏe, cầu bình an thôi. Thì Ngài đem cái pháp của cái thiện pháp của thế gian như là bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, quy tam bảo, thọ năm giới hoặc là mười giới thập thiện đó. Đấy, thì như vậy chỉ cần thế thôi. Đức Phật đem để truyền cho họ. Còn đối với những người mà muốn cầu xuất ly tam giới nhưng mà rất sợ đi vào đời để giáo hóa độ sinh, vì vào đời sợ kham khổ, cái sự kham nhẫn họ không chịu được, họ muốn tu làm sao để cho mau chứng đắc được thánh quả và nhập niết bàn, thì Đức Phật đem gì? Đem những giáo pháp của hàng Thanh Văn để tuyên thuyết, để giáo hóa cho. Như Đức Phật dạy về tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế chẳng hạn. Hay là nó đem bát chính đạo, chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tiến, chính niệm và chính định để thuyết và để cho gì? Những vị ấy nhất tâm tu hành để sớm chứng được thánh quả A-la-hán, để thoát ly tam giới, chứng nhập niết bàn của bậc thánh quả Thanh Văn Thừa vậy. Hay là đối với những người mà họ không thích ở nơi đông người, không thích ở gần chúng tăng, không thích tiếp xúc với vua chúa quan lại, tín đồ Phật tử và người dân, họ chỉ muốn ẩn cư ở trong rừng, sống một cuộc sống thanh tao đạm bạc một mình, làm bạn với chim muông rừng núi thôi, đói thì ăn rau rừng, khát thì uống nước suối, chẳng muốn phiền hà gì tới ai cả. Thì những vị như thế thì Đức Phật dùng 12 pháp nhân duyên để dạy cho họ, từ vô minh đến duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên thổ, thổ duyên hữu, hữu duyên sinh, xuyên sinh duyên gì, lão tử ấy. Đó là chính là 12 pháp nhân duyên. Đức Phật xét thấy những vị đệ tử của mình thích ở những nơi rừng núi, ở những nơi bãi tha ma, ở những nơi đồng không mông quạnh, không thích những nơi ồn ào ở phố thị đông người, cũng không muốn làm phiền hà tới vua chúa quan lại và tín đồ Phật tử người dân vân vân, cũng không muốn nhận sự cúng dường từ bất cứ một ai nào đó. Cho nên đói thì ăn rau rừng, ăn trái cây, khát thì uống nước suối. Các ngài phát nguyện là một đời tu tập giải thoát rồi nhập niết bàn, cũng chẳng gieo duyên, chẳng độ thoát cho ai, cũng chẳng giáo hóa độ sinh, chẳng thuyết kinh truyền đạo gì cả. Thì những đối với những hạng người như thế, Đức Phật quán xét thấy nhân duyên của những chúng sinh ấy, những con người ấy, những đệ tử ấy, Ngài liền thuyết cho 12 pháp nhân duyên, tức là các pháp của duyên giác, hay còn gọi là duyên giác thừa đó. Còn đối với hàng căn tính thông minh, lanh lẹ và có cái sự tinh tiến và đại nguyện thâm sâu rộng lớn để phổ độ chúng sinh, thì Ngài đem các pháp ba la mật của Bồ Tát như là bố thí, như là trì giới, như là nhẫn nhục, như là tinh tiến, như là thiền định, như là trí tuệ ba la mật. Sáu pháp ba la mật ấy, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật ấy, để tuyên thuyết, để chỉ đường dẫn lối cho các vị Bồ Tát muốn phát đại thừa tâm, muốn phát đại bồ đề tâm để tận độ chúng sinh, như là Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân đấy. Đó thì Ngài đem thuyết những pháp ba la mật như vậy để giáo hóa, để độ cho những vị Bồ Tát đấy tu tập hành trì. Khi viên mãn công đức thì sẽ được thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật đó. Thì cái sự giáo hóa độ sinh nó lại càng rộng lớn hơn. Cái công đức và thần thông thì và trí tuệ phúc báo thì cũng viên mãn hơn, không còn khuyết thiếu chút nào vậy. Cho nên ở đây mới nói rõ là Đức Phật dùng thật trí để xét xem, thấy rõ chỗ cội nguồn, tức là thấy rõ cội nguồn, tức là thấy rõ hết những căn tính hành nghiệp của mỗi mỗi chúng sinh. Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai Ngài đều thấy biết hết. Đây là lời tán dương khen ngợi của Pháp Tạng Tỳ Khiêu, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà đó, là Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu đó. Vô minh và dục vọng Đức Thế Tôn lìa hẳn. Vô minh tức là chỉ cho cái sự tăm tối, sự ngu si và cái sự không hiểu biết, hoặc là hiểu biết sai lệch thì đều gọi là vô minh cả. Dục vọng ấy là chỉ cho gì? Chỉ cho tham lam vậy, chỉ có cái lòng tham. Ví dụ như tham gì? Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Tài tức là tiền tài, sắc tức là sắc đẹp, danh tức là danh vọng, thực tức là gì? Là ăn uống, thùy tức là gì? Là ngủ nghỉ. Chúng ta thấy con người chúng ta phần lớn có mấy ai thoát ra được ngũ dục có đâu, cái mảnh lưới ngũ dục của thiên ma nó giăng cho đó đâu. Đó, đúng như vậy, khó lắm các quý vị. Tham tài tức là tiền tài, mấy người không tham đâu, có một thì lại muốn có hai, có ba có bốn là đòi có năm, có năm rồi thì lại muốn có gì, có trăm ngàn vạn ức, có trăm ngàn vạn ức rồi thì lại muốn gì, muốn cả cái gì, cái thế giới này, tất muốn tất cả những tiền tài châu báu của cải vàng bạc ở trên thế giới này chảy vào túi của mình, chảy vào kho lẫm của mình. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật mới nói lòng tham của con người chúng ta là gì, là vô đáy, là như thế. Chúng ta nghe thấy các cụ ngày xưa nói là lòng tham vô đáy, đúng như vậy, tức là lòng tham không có đáy, mà không có đáy thì bỏ vào không biết bao giờ cho nó đầy. Bỏ không biết bao giờ cho nó đầy, chứ là được rồi thì lại muốn được nữa. Cho nên chúng sinh ở trên thế gian này chúng ta khổ cực vì những cái điều đó vậy, quá thật như vậy. Có một lại đòi có hai, có ba, có bốn lại đòi có năm, có năm rồi lại muốn trăm vạn ức nghìn, có trăm vạn ức nghìn rồi lại muốn gì, cả thiên hạ này tiền tài của cải châu báu cả thiên hạ này đều là của ta. Khổ lắm. Con người ta sống dài hết tuổi thọ thì bình quân cũng là trăm hoặc hơn trăm tuổi một tí thôi mà. Mà đã khoảng 70-80 trở lên rồi thì có muốn hưởng thụ cũng chả hưởng thụ được nữa. Muốn ăn lúc đó chả ăn được nhiều nữa, vì ăn lắm thì bị bệnh. Đúng thật đấy. Ăn nhiều, bây giờ ăn nhiều quá thì bị bệnh gút, bị bệnh máu nhiễm mỡ, vân vân, đủ các loại bệnh nó kèm theo. Bây giờ xin lỗi các quý vị, chứ là ở ngoài đời chúng ta mà càng hưởng thụ, càng ăn nhiều những sơn hào hải vị thì càng sinh bệnh nhiều, càng mau đi ra nghĩa trang nhanh. Con đường đi ra nghĩa địa thì nhanh hơn vậy. Vì sao? Vì bây giờ kể cả chim bay trên trời á, nó cũng mang nhiều những độc tố. Cá lặn bơi dưới nước á, nó cũng gì mang nhiều những độc tố. Những con vật chúng ta chăn nuôi như là gì? Là chó gà mèo lợn á, vân vân á, nó cũng mang nhiều độc tố. Các vị hiểu vì sao không? Vì lòng tham của con người chúng ta càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Cho nên chúng ta chăn nuôi con vật á, chúng ta mong cho nó nhanh lớn. Vì vậy mà chúng ta gì? Cho nó ăn các loại thuốc như là kích thích, uống cái loại thuốc kích thích tăng trọng. Như là lợn thì ăn cám cò, mà cám cò thì trong đó có thuốc kích thích và tăng trọng. Thuốc kích thích để cho con lợn nó thì nó nhanh béo, nhanh phát triển, nhanh lớn. Ngày xưa chúng ta nuôi một năm được một lứa lợn, hai lứa lợn. Bây giờ nuôi 3 tháng được một lứa lợn 6-70 cân, ăn tăng trọng rất nhanh. Mà tăng trọng thì đó là gì? Đó là chất kích thích. Chất kích thích đó chính là thuốc độc. Thuốc độc hại. Nó có những cái chất độc hại ở trong đó. Cho nên con lợn nó ăn vào nó lớn như vậy, nhanh như vậy. Khi mà đối với con lợn thì nó kích thích, nó lớn nhanh. Nhưng do một số cái mô, cái tế bào của giữa con người chúng ta với con lợn, con vật nó khác nhau. Cho con lợn ăn vào thì to, nó béo nhanh. Con người chúng ta khi giết con lợn những con vật đó đã ăn, thì những cái chất mà kích thích con lợn, con vật đó nó ăn thì nó chưa tiêu hết, cơ thể nó chưa tiêu hết chúng ta, thì chúng ta giết, chúng ta mổ, chúng ta thịt nó chúng ta ăn. Thì bây giờ chúng ta ăn vào thì tuy là chúng ta có nấu lên hàng trăm độ hay hơn trăm độ đấy chăng nữa, thì có nhiều những cái loại loại chất độc, cái độc tố ở trong ấy, những cái con vật đó nó cũng chưa hết được vậy. Mà đâu có phải bây giờ cái gì chúng ta ăn chín uống sôi đâu. Chúng ta thấy nhiều người bây giờ vẫn thích gì ăn sống nuốt tươi. Ví dụ ăn tiết canh lợn, tiết canh gà, tiết canh vịt, thậm chí là ăn gỏi cá, gỏi tôm, gỏi cua, gỏi ốc, gỏi ếch gì đó vân vân. Chúng ta thấy. Bệnh ở đâu? Bệnh từ đấy mà sinh ra. Tôi chưa nói là nghiệp, về nhân quả Đức Phật nói đâu. Nói ngay về cái cuộc sống đời thường của chúng ta bây giờ đó. Cho nên bây giờ ăn càng nhiều thì con đường đi ra nghĩa địa càng nhanh. Thực sự như vậy, không phải chúng tôi nói đâu, mà nhiều những nhà nghiên cứu, một số các bác sĩ về nghiên cứu về sức khỏe con người chúng ta bây giờ họ nói như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy bây giờ ở châu Âu, những nước tiến bộ bây giờ, giới trẻ bây giờ họ bắt đầu tìm đến ăn chay, tức là ăn những loại thanh bông hoa quả và rau sạch, những thực phẩm sạch, đó là không liên quan tới thịt cá. Mình gọi nôm na nhà Phật chúng ta gọi là ăn chay đó. Họ ăn những loại là thực vật chứ không ăn là động vật. Bây giờ người châu Âu họ ăn chay rất là nhiều các quý vị. Họ không phải là ai ăn chay cũng là hiểu Phật pháp, ai ăn chay cũng vì lòng từ bi đâu, mà họ ăn chay là gì? Là để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường và bảo vệ gì ạ? Cái sự sống, tôn trọng sự sống của các loại động vật. Chúng ta thấy ở bên châu Âu nhiều nước họ rất là yêu quý những con vật nuôi như con chó, con mèo, đúng không? Con chó, con mèo và những con chim bay trên trời họ không giết đâu các quý vị. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì đấy, có một vị giáo sư rất nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta vừa qua phát biểu này, phát biểu là ăn thịt chó là bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Ông phát biểu như thế mà là giáo sư. Trình độ giáo sư như thế thì xin lỗi xin các vị, cái trình độ như thế thì đúng là không bằng cái trình độ của một cái bà vãi ở nông thôn. Học ở lớp 3, lớp 4, lớp 5. Ăn thịt chó mà bảo là cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vậy như vậy là không muốn cho đất nước chúng ta phát triển hay sao? Không muốn cho đất nước chúng ta văn minh hay sao? Không muốn cho đất nước chúng ta hòa đồng với cái sự phát triển và văn minh của thế giới hay sao? Mà muốn lôi tụt cái gì, cái sự phát triển, cái văn hóa của nhân loại nói chung và đất nước chúng ta nói riêng á, muốn kéo nó lại, không muốn cho chúng ta phát triển, bắt kịp người ta hoặc là vượt người ta, lại muốn đi kéo lại. Đấy, một vị giáo sư đó, các vị cứ tìm đọc ở trên mạng mà xem, một vị giáo sư phát biểu như vậy trước các báo giới, trước công chúng, nói rằng là cái việc ăn thịt chó là cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Sau khi nói xong, khiến cho những nhà yêu, những cái tổ chức thiện nguyện, những tổ chức yêu chuộng động vật trên thế giới, họ sỉ nhổ cho, họ cười cho, họ coi thường cho, họ bảo là vậy thì cái đất nước Việt Nam chúng ta, cái văn hóa đó là văn hóa đất nước Việt Nam ư? Không. Chắc chắn nói với các quý vị, đấy chỉ là một bộ phận của những người Việt Nam chúng ta thích ăn thịt chó mà thôi. Chứ đấy không phải là bản sắc văn hóa của Việt Nam chúng ta. Khẳng định với các quý vị như vậy. Chắc chắn không phải giết và ăn thịt chó là văn hóa, là bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà đó chỉ là một bộ phận những người yêu thích ăn thịt chó mà thôi. Chứ đấy chắc chắn không phải bản sắc của văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Khẳng định với các quý vị như vậy. Vậy một vị giáo sư lại đi trả lời báo giới trước công luận quốc tế và đất nước. Đó là bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tôi không hiểu là cái học hàm học vị giáo sư của vị ấy là nó có thật hay không. Mà đi phát biểu đó thì nó, cho dù đó là gì, vẫn biết rằng đó là một bộ phận có thể là không nhỏ con người Việt Nam chúng ta thích ăn thịt chó. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng thế giới bây giờ, cái sự văn minh và cái sự tôn trọng động vật, đặc biệt là những con vật nuôi gần gũi với con người như là con chó và con mèo, những đất nước văn minh bây giờ họ không giết và không ăn thịt nữa, mà thậm chí họ còn ra sắc lệnh để bảo vệ những loài động vật ở gần con người, đặc biệt là chó và mèo ấy. Thậm chí là có một số những đại gia trên thế giới, những nhà tài phiệt trên thế giới, sau khi họ chết họ không di chúc tài sản cho con cho cái, mà di chúc gì cho con chó cưng của họ, di chúc cho con mèo cưng của họ. Chúng ta thấy đấy, chúng ta thấy cách đây mấy tháng, khi đó là ứng cử viên tổng thống Mỹ là Biden, ông ấy do chơi với gì, con thú cưng, con chó cưng của ông ấy, gọi là đệ nhất khuyển. Lúc đó thì chưa được thành đệ nhất khuyển, lúc đó ông chưa thực sự thành tổng thống. Bầu cử xong rồi nhưng mà hai bên còn đang cãi nhau, cho nên ông chơi với con chó cưng của ông mà bị trẹo chân, mà bị bong gân, mình gọi là bong gân, cũng bị phải chữa mất mấy tuần mới khỏi. Các bác sĩ đầu ngành của họ phải chữa cho lúc đó là tổng thống đắc cử của Mỹ thứ 46. Nhưng mà ông Donald Trump thứ 4, tổng thống thứ 45 là chưa công nhận, cho nên vẫn còn đang cãi nhau. Nhưng mà đến tháng sau thì chúng ta thấy khi mà Quốc hội Mỹ thông báo là ông Biden là thắng cử, là tổng thống Mỹ thứ 46 hợp pháp của nước Mỹ. Thì khi đó chúng ta thấy đi vào trong Nhà Trắng, ông Biden cũng cho bế theo con chó của mình. Và con chó ấy được gọi là đệ nhất khuyển. Khuyển tức là con chó. Nhưng mà đệ nhất tức là con chó được, con chó quý nhất, con chó được ở trong trong phủ của Tổng thống Mỹ. Và chế độ nuôi dưỡng và chăm nom, bảo vệ á, nó như là một thành viên của người thân của gia đình tổng thống. Chúng ta thấy đó, đất nước của họ, người ta bảo vệ những loài động vật, đặc biệt là những loài vật ở bên cạnh con người, được con người yêu quý, và họ cũng gì, nó cũng yêu quý con người như con chó, con mèo ấy. Những con vật nuôi ở trong nhà, đặc biệt là chó và mèo, được gọi là thú cưng của họ ấy. Nhiều nước còn có những bộ luật giết con vật đấy thì phải gì? Phải xử lý hình sự, như là Đài Loan đó. Và một số nước ở châu Âu, mà đặc biệt là Đài Loan. Đài Loan mà giết chó, mà ăn thịt chó là bị xử lý hình sự, đi tù 3 năm, 5 năm, thậm chí là 20 năm tù, thậm chí còn nhiều hơn nữa, tùy theo cái mức độ trước khi giết thịt con chó đó, hành hạ con chó như thế nào. Nếu mà trước khi giết thịt mà hành hạ con chó, giống như là lấy gậy, lấy gộc để đập chân, để cắt tay, cắt tai, cắt chân nó, đánh đập nó, cho nó gì, nó đau khổ, xong rồi mới giết nó, thì cái trường hợp đó thì gọi là hành hạ động vật, gọi là khởi ác tâm hành hạ động vật. Cái trường hợp đó phải 20 năm, 30 năm tù, chứ không phải là 2-3 năm tù đâu các quý vị. Đó. Cho nên mình phải xem những cái văn hóa, cái sự phát triển, cái sự tiến bộ của nhân loại ở trên thế giới. Họ tôn trọng cái sự sống, cái mạng sống của các loài động vật ra sao, đặc biệt là những động vật ở bên cạnh con người như chó và mèo. Vậy mà một vị giáo sư, gọi là một vị giáo sư cũng có tiếng tăm ở Việt Nam, chúng ta lại phát biểu như thế, muốn lôi cái văn hóa chung của dân tộc Việt Nam chúng ta về cái thời kỳ nồi đồng cối đá hay sao. Mấy năm trước chúng ta thấy cũng có một số những người phát biểu nói rằng cái lễ hội gọi là giết lợn của cái làng Nén Thượng ở bên Bắc Ninh hay Bắc Giang gì đó, mấy năm trước rầm rộ lên cái chuyện mà chém lợn đó, lễ hội chém lợn đó. Mà ở thế giới họ thấy đấy là việc cực ác. Tất nhiên cái việc nuôi lợn, giết lợn và ăn thịt lợn thì đó là cái chuyện thường tình ở trên các quốc gia trên thế giới, đại đa số. Chúng ta biết thế giới cũng có một số nước là không ăn thịt lợn nữa nhé. Như Malaysia hay là Indo, tôi nhớ là cái quốc gia đó họ không ăn thịt lợn nữa. Chỉ có người nước ngoài đến nước họ ăn thịt lợn thôi, còn cái người trong nước của họ theo đạo Hồi, trong nước của họ là không ăn thịt lợn. Cho nên mấy năm trước khi mà một vị bộ trưởng của nước Nga trong cái cuộc họp với Tổng thống Nga Putin với lại lãnh đạo cấp cao của Nga, một vị bộ trưởng nói là nên phát triển chăn nuôi, trang trại và đặc biệt là nuôi lợn để xuất khẩu ra thế giới. Và vị đó nói với Tổng thống Putin là tính trên đầu người có bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ người đó, thì mình có thể xuất một năm là được bao nhiêu tiểu. Ví dụ, ông lấy ví dụ như luôn như là xuất khẩu sang Malaysia chẳng hạn. Có bao nhiêu có bao nhiêu triệu người chẳng hạn, thì mỗi một người mấy ngày ăn hết một cân thịt lợn thôi thì nó là bao nhiêu. Thế là ông Tổng thống Putin ông cười ngay trong cuộc họp đấy. Ông mới nói là ông cười và ông mới nói là mới nói ông bộ trưởng cái là người Malaysia á, họ không ăn thịt lợn. Đại đa số người dân của đất nước họ là không ăn thịt lợn. Nay thì lại đi xuất khẩu thịt lợn sang cái đất nước đó, thì đúng là cái sự hiểu biết của cái ông bộ trưởng là đúng là quá kém vậy. Đây là cái đại ý, là cái cười của Tổng thống Putin cho một cái vị cấp dưới, bộ trưởng cấp dưới của mình. Không nghiên cứu kỹ, nói câu đấy. Bây giờ vẫn có trên mạng, các quý vị cũng có thể vào xem cái đoạn clip ấy. Đó. Cho nên ấy, chúng ta mới thấy rằng văn hóa thì nó phải phù hợp với cái đạo đức, phù hợp với cái lối sống lành mạnh của sự phát triển của nhân loại nói chung và quốc gia chúng ta nói riêng. Đấy mới gọi là văn hóa. Đấy gọi là bản sắc văn hóa của dân tộc chúng ta. Còn cái gì mà nó xấu, nó ác á, cái đó là một cái giai đoạn lịch sử nhất định nào đó, ở trong một cái trường hợp nhất định nào đó thì nó như vậy. Ví dụ như cái lễ hội chém lợn của làng Nén Thượng á, nó ở trong một cái giai đoạn lịch sử nhất định, chứ không phải đó là bản sắc văn hóa của người Việt của chúng ta. Chúng ta thấy người Việt của chúng ta mỗi khi giết lợn là đem ra chém đứt đôi con lợn như thế đâu, không phải. Ai muốn giết lợn để ăn nó đều chém đứt lìa đầu con lợn ra như thế và hò reo á như thế đâu, không có. Cho nên đấy không phải là bản sắc, không được gọi là bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, mà đấy là một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh nhất định, ở vào một cái giai đoạn nhất định, ở trong bối cảnh nhất định của gì? Của dân tộc chúng ta ở vào cái thời đó. Nó như vậy. Và sau này thì do một cái thôn, cái làng hoặc cái xã gì đó, họ vẫn nhớ tới cái vị anh hùng đối với gì? Với dân tộc, hay là đối với đất nước, hay là đối với vùng đất của làng xã của họ. Họ muốn tái hiện lại cái điều đó thôi. Tái hiện lại gì? Cái lễ hội ấy, gọi là lễ hội tái hiện lại cái cảnh, một cái bối cảnh lịch sử nhất định của sự phát triển của địa phương của họ. Cho nên nó trở thành một cái lễ hội. Những cái lễ hội mà gì, nó không phù hợp với cái sự văn hóa tiến bộ của chung của nhân loại nữa thì cũng cần phải bỏ. Chúng ta bây giờ là hội nhập quốc tế, hội nhập thế giới rồi. Chúng ta phải hướng đến những cái điều mà gì, những cái điều văn minh chung của nhân loại, của thế giới. Chúng ta bây giờ không kỳ bo bo là cái này là của tôi cứ phải giữ. Nếu như thế chúng ta không bao giờ hội nhập với những cái điều tốt đẹp, những cái văn hóa chung của cộng đồng, của nhân loại, của thế giới được. Chúng ta sẽ bị bỏ rơi sang sau này. Họ sẽ coi chúng ta như là một cái quốc gia này. Man di mọi dợ là chúng ta hỏng rồi. Không ai muốn chơi với mình ngay. Không ai muốn chơi với mình ngay. Không ai muốn làm bạn với mình ngay. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đối với những người mà có học hàm, học vị, hay là có chức, có quyền, có tiếng nói, có tầm ảnh hưởng lớn với cộng đồng, với nhân loại và với thế giới, thì họ phát biểu cái kiểu như thế là rất là nguy hiểm. Bảo là ăn thịt chó là cái bản sắc văn hóa của Việt Nam chúng ta, cho nên nó phải giữ gìn. Đừng có nghe mấy ông Tây hay là mấy người, mấy ông sư nó nói cái chuyện đó là ầm ầm lên với nhau mà là bảo đòi là không được giết mổ chó, không được ăn thịt chó, vân vân như này cái khác. Có thể mình nói chơi với nhau thì được, nhưng mà nói ra trước cái ống kính của các phóng viên, các báo chí của trong nước cũng như là thế giới, thế là nguy hiểm rồi, là hỏng rồi. Đó. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên ở đây mới nói là chúng ta bây giờ ăn càng nhiều những loại sơn hào, hải vị, thì bây giờ con đường tìm đến nghĩa địa, tìm đến nhà hỏa thiêu á, tìm đến những cái nơi đó thì càng nhanh vậy. Vì chim bay trên trời, cá bơi dưới nước, vật nuôi trong chuồng, vân vân, bây giờ nó đều không được sạch sẽ như ngày xưa nó, mà nó đều đại đa số đều có độc của nó. Vậy con cá bơi dưới nước, kể cả nó ngoài biển, nó cũng có độc các quý vị. Vì sao? Vì bây giờ độc chúng ta thì các nhà máy ở trên thế giới đổ ra các con sông chảy ra biển. Và những cái con cá ở dưới biển là gì, hay dưới sông ấy, nó bị ngộ độc. Nhưng ngộ độc không phải con nào nó chết hết, mà nó bắt buộc nó phải gì, nó phải thích nghi. Một số loại là thì chết, còn một số loại thì thích nghi. Mà nó thích nghi thì chúng ta thì giống như lợn, giống như heo, chúng ta nuôi bằng tăng trọng thôi, nó phải thích nghi. Mà nó đã thích nghi thì nó sẽ biến đổi gen. Mà biến đổi gen thì chúng ta ăn vào thì sẽ gì, chúng ta tìm đến nghĩa địa thì càng nhanh thôi. Thế chúng ta thấy bây giờ vì sao bệnh ung thư ở trên thế giới ấy, nhiều thế. Đất nước Việt Nam chúng ta cũng là một trong những nước ấy, bị bệnh ung thư rất là nhiều. Và nhiều những căn bệnh quái ác khác nữa, càng ngày càng xuất hiện nhiều. Cũng chỉ vì do cái miệng thích ăn thịt của chúng sinh mà sinh ra vậy. Do ăn không biết điều độ, không biết biết đủ mà sinh ra vậy. Đấy là chưa nói về nhân quả báo ứng mà Đức Phật đã nói ở trong kinh Nhân Quả đâu. chỉ nói ngay về cái thức ăn theo cái thế gian của chúng ta thôi, theo các y bác sĩ, theo khoa học thôi, theo y học thôi mà chúng ta thấy đã phải, chúng ta muốn không bị bệnh nhiều, muốn không bị ra nghĩa địa sớm thì cũng phải gì, cũng phải suy nghĩ và phải gì, tư duy và phải giảm bớt cái việc ăn uống đó đi vậy. Giảm bớt đi. Trước đây ví dụ như cả nhà 5 người ăn một bữa hết khoảng 5 lạng thịt thì bây giờ ăn bớt đi, ăn 3 lạng thôi. Tăng thêm rau sạch lên. Mà rau bây giờ cũng phải chọn mua cái rau sạch chứ, còn cứ thế mua cái ra chợ mua cái rau cứ thế nó béo nó mập, ngọn nó to, ngọn bí đỏ, ngọn rau bí mà to như ngón tay này á, nguy hiểm đấy. Cái rau cần mà cứ to như cái đầu đũa, trắng trắng xóa mà dài khoảng độ 6-70 phân á, ăn cái đấy thì nhanh ra nghĩa địa đấy. Rau mà nhìn nó cứ béo mà nó mập mạp đi, rau đó chắc chắn là rau gì? Họ trồng bằng các loại phân kích thích hoặc là phun bằng các loại thuốc kích thích. Ăn rau đó thì nhanh ra nghĩa địa lắm. Cho nên những người mà họ khôn, họ đi chợ, họ cứ ở chợ quê hay là vào siêu thị mua cái rau mà nhìn nó cứ cằn cằn. Rau nó thì theo kinh nghiệm của người, của các bà nội trợ đi chợ thì rau nó cứ hay có cái lá nó bị, cái lá rau nó cứ sâu lâm tấm ít ít á. Thì có nghĩa đấy là rau sạch. Đại đa số thì theo các bà nội trợ nói đấy là rau sạch. Vì sao mà rau sạch? Vì họ không phun thuốc sâu, cho nên con sâu nó mới ăn được cái lá rau như thế. Còn nếu phun thuốc sâu từ đầu đến cuối vài ngày hoặc là tuần là phun một lần á, thì rau béo mơn mởn, không có một chút cái lấm tấm ở trên lá rau cả. Đấy, thì trường hợp đó ăn vào thì dễ ra nghĩa địa lắm, nhanh ra nghĩa địa lắm. Đấy, cũng đấy, đấy cũng là một cách mà các bà nội trợ họ nói. Và chúng tôi nói với chúng ta như vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải khéo. Để ý nhìn cái rau á, mà nó chỉ non mơn mởn nhưng mà nó vẫn bị lấm tấm cái lá. Thì cái trường hợp này này, thì một số những cái người mà họ tham á, và họ dùng cái các tiểu xảo á, họ dùng cái chổi tre, cái chổi xẻ á, chổi tre á, họ đem để họ chọc chọc, họ quét qua quệt qua quét lại cho cái lá rau nó rách đi trước khi mấy hôm họ ngắt họ bán á, thì cái trường hợp này chúng ta tinh thì phát hiện ra ngay con sâu nó ăn á thì gì, nó khác. Còn cái con người chúng ta tác động vào lấy cái chổi, lấy cái gì quét quét cho cái lá rau nó rách rách, chúng ta phát hiện ra ngay các quý vị. Để ý cái con sâu nó ăn thì cái vết nó gì, nó không phải tròn xoe đâu, cái vết lá nó không phải tròn xoe mà nó hơi hơi méo méo, hoặc là cái thì nó tròn, cái thì nó méo, cái thì nó dài, cái thì nó vuông vuông vân vân á. Còn cái chổi mà con người chúng ta tác động vào để cho giả là rau thì không sạch nhưng mà giả là rau sạch ấy, thì nó nhìn cái vết sẹo ở trên cái lá rau nó khác ngay các vị. Tinh ý cái đó chúng ta sẽ phát hiện ra. Đấy, bây giờ khổ thân đấy, con người ta vì đồng tiền, vì cái lợi cho bản thân thì sẵn sàng giết hại nhân loại của mình, làm tổn hại nhân loại của mình, thậm chí tổn hại chính đồng bào của mình mới đau chứ. Đấy, nó thế đấy, khổ lắm. Làm tổn hại chính đồng bào của mình mới đau. Đó, cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận cái đó. Ở đây mới nói gì? Đấy, Đức Thế Tôn nó thì lìa hẳn gì ạ? Vô minh và dục vọng. Còn chúng ta lìa hẳn chưa? Chắc chắn là chưa. Vô minh và dục vọng, tham sân si chúng ta còn nhiều lắm. Như còn Đức Thế Tôn, Đức Thế Gian từ tại Vương Như Lai đó, Ngài lìa hẳn vô minh và dục vọng. Đó, lìa hẳn rồi. Cho nên ở đây á, Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu mới tán dương khen ngợi tiếp là gì? Bậc sư tử nhân hùng, thần đức không thể lường, trí tuệ rất cao thâm, công huân thật rộng lớn, oai tướng rực sáng ngời, chấn động cả đại thiên. Đó. Ở đây ý Ngài nói là gì? Ngài Pháp Tạng nói là, Đức Thế Bậc sư tử nhân hùng. Bậc sư tử ở đây tức là nói là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ấy. Ngài như là gì? Là chúa tể của các loài động vật mình gọi là chúa tể sơn lâm á, như là con sư tử chúa. Mỗi khi thì nó cất tiếng gầm lên một cái thì cả tất cả các loài động vật ở trong rừng đều phải thì nháo nhác và đều phải sợ sệt, kể cả to như con voi như vậy, nhưng nghe thấy tiếng của sư tử chúa, con sư tử đực, sư tử đầu đàn nó gầm lên một tiếng thì đến voi cũng còn phải gì, to như cái con voi trưởng thành cũng còn phải hoảng hốt mà bỏ chạy vậy, hoặc là lánh đi vậy đấy. Cho nên ở đây mới lấy là bậc sư tử nhân hùng. Nhân hùng, nhân tức là người, hùng ở đây là chỉ cho gì, cái sự mạnh mẽ. Ví dụ như anh hùng, ví dụ như là người ta hay nói gì, chỉ cho những người nào mà tài giỏi, làm được những cái việc có công lớn với tổ quốc, với đồng bào, với dân tộc ấy, gọi là anh hùng. Ví dụ như anh hùng lực lượng vũ trang chẳng hạn, vân vân, là anh hùng thời đổi mới. Ví dụ làm kinh tế gọi là anh hùng thời đổi mới, đánh giặc giỏi, hoặc là làm quân sự tốt thì người ta gọi là anh hùng lực lượng vũ trang. Còn lao động tốt, làm kinh tế giỏi, anh hùng lao động, anh hùng thời đổi mới, vân vân chẳng hạn đó. Đấy, chứ hùng có nghĩa là gì? Là tài, là giỏi, là chỉ cho những người rất tài giỏi. Nhân hùng tức là chỉ cho con người viên mãn, tài giỏi như là Đức Phật vậy. Ở trong con người thì Ngài là số một, giống như là sư tử chúa vậy. Cho nên đây mới gọi là bậc sư tử nhân hùng, thần đức không thể lường. Tức là uy đức của Ngài, thần thái và cái uy phong của Ngài á, thì thật không thể lường tính được hết vậy. Trí tuệ của Ngài thì rất là cao thâm. Cao tức là gì? Là thâm tức là gì? Là sâu. Chứ thâm có nghĩa là sâu. Cao là gì? Là cao tức là ở trên trời ấy, là cao. Giống chữ thượng ấy. Còn chữ thâm á, đây thì nó không giống như chữ hạ nhé. Chữ thâm ở đây tuy là sâu. Sâu nhưng mà cái sâu ở đây là sâu sắc ấy, là chỉ cho cái sự hiểu biết ấy. À, rộng lớn và sâu sắc, cho nên mới nói là trí tuệ rất cao thâm. Công huân thật rộng lớn. Công huân tức là chỉ cho công đức của Ngài, do cái sự huân tu tích tập nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát đạo, cho nên nay thành Phật đó, thì công đức của Ngài thật là rộng lớn vậy. Oai tướng rực sáng ngời, chấn động cả đại thiên. Tức là oai ở đây tức là quản dịch nghĩa phiên âm, một cách phiên âm nữa là uy, oai đức hay là uy đức cũng được. Đây gọi là oai tướng, hay còn gọi là cái uy cũng được. Uy thì chỉ cho gì? Chỉ cho cái hạnh ở bên trong phát ra. Còn cái tướng là gì? Là cái nghi ở bên ngoài. Cái uy là gì? Là ở bên trong phát ra. Còn cái nghi là ở bên ngoài biểu hiện ra. Ví dụ cái nghi ở đây như là gì? Là đi, đứng, nằm, ngồi. Đi thì gì? Các cụ ngày xưa có tiếng Hán là gì? Đi thì là hành. Hành như phong. Hành thì như phong, tức là đi như gió, đi nhẹ nhàng nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như gió, gọi là hành như phong. Trụ thì trụ như gì? Trụ tức là đứng, trụ như tùng. Chúng ta thấy cây tùng, cây bách nó mọc rất là thẳng, hiên ngang, tuổi thọ hàng nghìn năm, thậm chí hàng hơn nghìn năm. Có nghĩa là trụ thì như tùng, hành như phong, trụ như tùng, tọa như trung và ngọa như cung. Tọa tức là ngồi. Ngồi thì vững như chiếc chuông úp ấy, như chiếc chuông ấy. Chúng ta chiếc chuông, chúng ta chiếc chuông gì? Cái chiếc chuông, chiếc đại hồng chung ấy, nó to, nó nặng như thế. Mà để úp xuống dưới đất ấy, thì chẳng mấy người có thể lay động được cái chuông to đến vài tạ, vài tấn kia vậy. Mà phải nhiều người mới có thể lay được. mới có thể bê, mới có khiêng được. Còn 1, 2, 3 người thì cái chuông đại hồng chung ấy thì vài người không nhúc nhích được cái chuông vài tấn đó. Cho nên mới gọi là tọa như chung, tức là ngồi ấy thì vững vàng ấy, như chiếc chuông đồng ấy, như chiếc đại hồng chung vậy. Đấy, đi thì như gió, đứng thì như tùng, ngồi thì gì, như đại hồng chung, tức là như quả chuông lớn, vững vững như bàn thạch như thế, vững như Thái Sơn, vững như núi Tổ Tản Viên của chúng ta, đấy kiểu như thế. Còn ngọa thì gì, ngọa như cung, tức là nằm thì nằm theo thế cát tường, nó hơi hơi cung cung lại như là cái cung ấy, nằm theo thế cát tường là sao? Chúng ta cứ nhìn cái ảnh Đức Phật nhập Niết Bàn á, đó chính là gì, là ngọa như cung đấy. Tức là nằm theo cái thế cát tường, là nằm nghiêng về bên phải xuống dưới chiếu, và hơi cong cong lại, và cái tay thì lấy cái tay phải này để gối đầu. Chúng ta cứ nhìn cái ảnh của Đức Phật nhập, Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn á, nằm thế như thế, gọi là ngọa như cung, tức là nằm thì như cung theo thế cát tường vậy đó. Cho nên đấy là gì, đó là bên ngoài, biểu tướng ở bên ngoài đó gọi là tướng. Thì hành trụ tọa ngọa, tức là đi đứng nằm ngồi, đi như gió, đứng như tùng, ngồi như vững như bàn thạch, vững như quả đại hồng chung. Còn nằm thì theo thế cát tường như là cây cung vậy. Đó là biểu tướng ra bên ngoài như vậy. Nếu được như thế, ai nhìn mà chẳng cung kính, ai nhìn mà chẳng tán dương, ai nhìn mà chẳng khen ngợi. Còn uy là gì? Uy là nó xuất phát ra từ cái giới đức, từ cái thiền định và từ cái trí tuệ của người đó. Ví dụ gì? Uy ấy, được thể hiện qua trí tuệ và lời nói. Người đó ở chỗ này cần nói cái gì, hoặc ở đến chỗ kia thì cần nói cái gì, lời nói ra thì vừa phải, không quá dài cũng chẳng quá ngắn, nói đúng với sự thật, nói đúng với chân lý, và nói lời nói ra mọi người nghe thấy đều hoan hỉ và đều tin theo, đều kính trọng bởi những cái lời nói của người đó. Đấy là từ bên trong gì, do công đức, do tu tập, do trí tuệ, do lời nói gì mà phát ra bên ngoài vậy. Đấy, đại khái là như thế. Cho nên đây mới gọi là oai tướng rực sáng ngời. Đức Phật đấy, oai tướng rực sáng ngời, chấn động cả đại thiên. Ở đây nói gì? Chấn động cả đại thiên. Đại thiên đây là nói tắt, nói đầy đủ là phải chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới. Hay là nói là chấn động khắp cả thì 10 phương thế giới vậy. Đó. Con nguyện khi thành Phật bằng đấng Thánh Pháp Vương. Thế bây giờ đây là lời nguyện của Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà đó. Ngài nguyện rằng, ngài nguyện sau khi con được thành Phật đó, bằng đấng Thánh Pháp Vương, tức là cũng được gì? Được uy đức tự do, tự tại, trí tuệ, thần thông, công đức vân vân, tất cả đều được gì? Đều được như Đức Phật thế gian tự tại Vương Như Lai vậy. Dứt sạch đường sinh tử, đồng về nơi bến giác. Đó, được như Ngài. Để gì? Để dứt sạch tất cả con đường sinh tử, như là thiên nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, luân hồi, sáu nẻo, con nguyện gì? Đều dứt sạch và đồng về nơi bến giác ngộ, nơi cõi Niết Bàn của 10 phương chư Phật vậy. Đó. Không chỉ dừng lại ở đó mà gì, sau khi thành Phật rồi thì liền vì tất cả chúng sinh phát đại nguyện, vì tất cả chúng sinh mà gì, bố thí điều hòa vui, chỉ giới và nhẫn nhục, tinh tiến cùng thiền định, trí tuệ là bậc nhất. Trong tất cả những việc đó, ví dụ như là bố thí điều hòa vui, đây là gì, 6 pháp ba la mật đó, bố thí ba la mật. Đấy. Đến trì giới và nhẫn nhục, tức là 2 pháp ba la mật tiếp theo là bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến cùng thiền định và trí tuệ ba la mật. Thì trong 6 pháp ba la mật này thì trong kinh Bát Nhã, Đức Phật nói trong 6 pháp Ba La Mật thì trí tuệ là bậc nhất. Trong 6 pháp Ba La Mật thì trí tuệ như là mẹ của gì? Của 5 pháp Ba La Mật trước ấy. Ở đây á là Đức Phật, ở đây là Pháp Tạng Tỳ Khiêu sau khi tán thán Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai và ngài phát nguyện, đây là những lời phát nguyện của ngài. Nguyện là sau khi sau này mình cũng để nguyện sau khi mình tu hành thành Phật cũng được đầy đủ thần thông công đức trí tuệ và các pháp phương tiện như là Đấng Pháp Vương, Đấng Thánh Pháp Vương, đây chính là chỉ cho Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Đó, rồi không chỉ như vậy thì con nguyện là dứt sạch đường sinh tử trong lục đạo luân hồi và được về nơi bến giác. Không chỉ như vậy mà con nguyện khi thành Phật còn đem gì, đem 6 pháp Ba La Mật như là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ấy để gì, để giáo hóa, để giác ngộ, để độ cho chúng sinh. Con thể khi thành Phật làm hết những nguyện này. Làm hết những nguyện này tức là tất cả những cái nguyện mà hành Bồ Tát Đạo đem 6 pháp Ba La Mật đó để và vô lượng các gì, các pháp, các thiện pháp khác để độ cho chúng sinh ấy, ngài đều gì, đều nguyện thành tựu tất cả những việc ấy. Tất cả đều, tất cả đều sợ hãi đổi thành chỗ an vui. Giả như có 100.000 muôn ức các đức Phật cùng các bậc đại thánh, nhiều như cát sông Hằng, con cũng đều cúng dường những bậc đại thánh đó. Chúng ta thấy ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, ngài phát nguyện rằng tất cả đều sợ hãi đều đổi thành an vui. Tất cả những điều sợ hãi của mình và của chúng sinh á, ngài đều đổi thành gì? Đều đổi thành á, cho được an vui. Cho nên chúng ta thấy bây giờ sau khi thành Phật rồi, ngài xây dựng lên á, tạo dựng lên á, do công đức tu hành và đại nguyện của ngài á, thành tựu á, xây dựng lên một cái thế giới. Mình nói nôm na cho dễ hiểu đi là xây dựng lên đi. Xây dựng ở đây không phải xây dựng bằng gạch, bằng vôi, bằng vữa, bằng cát, bằng xi măng, mà xây dựng ở đây phải xây dựng bằng gì ạ? Bằng thiền định, bằng công đức, bằng trí tuệ, bằng cái phúc báo của ngài, bằng cái đại nguyện của ngài, trải qua nhiều đời kiếp tu nhân tích đức mà thành cái tạo thành cái gì, cái thế giới Tây Phương Cực Lạc ấy. Cho nên về thế giới ấy thì không có tất cả những nỗi khổ. Cho dù tiếng khổ còn không còn, huống chi có nỗi khổ, mà chúng sinh ở đó thì vãng sinh về đó đều được an vui. Cho nên ở đây thì ngài đổi tất cả những điều sợ hãi cho chúng sinh và đem cho chúng sinh á được những cái điều á, được những cái chỗ an vui á, thảnh thơi á, thọ lượng á, thọ mệnh á, vô lượng á, vô biên như là ngài vậy. Cho nên mới nói là tất cả điều sợ hãi đổi thành chỗ an vui lại như thế. Sợ hãi về sinh lão bệnh tử, sợ hãi về vân vân, tất cả những điều sợ hãi ở trên thế gian này về thế giới Tây Phương Cực Lạc đều không còn nữa. Cho nên ngài vãng sinh về đó, ngài sẽ đổi tất cả, bỏ đi tất cả, diệt trừ đi tất cả những lo lắng, đau khổ, sợ sệt của chúng sinh để đạt được chỗ an vui vậy. Rồi giả như có 100.000 muôn ức các đức Phật cùng các bậc đại thánh nhiều như cát sông Hằng á, con cũng đều cúng dường những bậc đại thánh đó. Ở đây thì ngài nguyện phát nguyện là phát tâm cung kính cúng dường các đức Phật ở khắp mười phương. Dẫu cho các đức Phật ở khắp mười phương nhiều như cát sông Hằng á, thì con cũng gì, cũng nguyện là đến, đi đến để cúng dường các đức Phật ấy, để cầu đạo, gieo duyên và cầu đạo nơi các đức Phật ấy. Đây chính là gì? Cái lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Khiêu vậy. Tức là tiền thân của Đức Phật A-di-đà khi chưa thành Phật vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Muốn thành Phật á, cũng không phải là dễ một sớm một chiều đó các quý vị. Pháp Tạng Tỳ Khiêu, tức là Đức Phật A-di-đà, tiền thân Đức Phật A-di-đà đó, chúng ta thấy gì? Ngài nguyện là giả như có 100.000 muôn ức các Đức Phật. Đầu tiên là 100.000 muôn ức các Đức Phật. Chưa hết. Cùng các bậc thánh nhân nhiều như cát sông Hằng. Các bậc thánh nhân, tức là các bậc thánh nhân thế gian đó, và xuất thế gian đó. Thế và xuất thế gian đó. Các bậc thánh nhân nó nhiều như cát sông Hằng, con cũng đều cúng dường. Không chỉ cúng dường 100.000 muôn ức các Đức Phật đâu, mà cúng dường cả những bậc thánh nhân, những bậc chân tu, những bậc có trí tuệ và có đạo đức, có phẩm chất, có đạo hạnh đó, thì gọi là các bậc thánh nhân của thế gian. Còn các bậc thánh nhân xuất thế gian là như các vị tu chứng quả A-la-hán, duyên giác và Bồ-Tát đó. Đó là những bậc thánh nhân xuất thế gian. Còn là chư thiên cũng gọi là gì? Những bậc thánh nhân thế gian vậy. Và những vị tu nhân tích đức làm các việc thiện ở thế gian á, không vì mình mà vì tất cả chúng sinh, vì tất cả mọi người á, thì đó gọi là các bậc thánh nhân thế gian vậy. Các bậc thánh ấy có nhiều như cát sông Hằng á, ngài cũng nguyện là gì? Nguyện cúng dường á, nguyện đều cúng dường á, những bậc đại thánh đó. Chúng ta thấy không? Đấy. Nay chúng ta làm được một chút công đức, một chút phúc báo là chúng ta đã thấy gì? Đã thấy vênh váo lên rồi, đã thấy là mình đủ rồi, tự mãn rồi. Đấy, nghĩ rằng mình làm được nhiều rồi. Ví dụ những người xuất gia như các quý thầy xây được 1-2 ngôi chùa, làm được một vài pho tượng á, nhiều vị đã nghĩ rằng ôi rồi tôi làm như vậy là nhiều rồi, làm như vậy là ngon lắm rồi, làm như vậy là công đức vô lượng rồi. Người ta bảo làm chùa tô tượng đức chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Người ta làm được một ngôi chùa đã quý rồi, mình làm được 2, 3, 4, 5 ngôi chùa này công đức vô lượng vô biên rồi, thôi ngon rồi, không cần phải làm nữa. Đấy cũng là một cái gì, một cái trường hợp mà chúng ta thì không phát được đại nguyện vậy. Còn Phật tử chúng ta thì phát tâm cúng dường hộ pháp được một chút thì kể công, hoặc là muốn sư phụ mình là phải gì, phải luôn luôn nhớ tới mình, phải luôn luôn coi mình là gì, là những Phật tử số 1 trong ngôi chùa này, vân 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 vân. Rồi thậm chí các đệ tử của sư phụ mình là phải cung kính, phải tôn trọng mình và phải nhìn mình bằng một con mắt gì ngưỡng mộ vân vân chẳng hạn. Đấy. Đấy cũng là gì? Là không thể nào phát Bồ đề tâm để noi theo cái hành tu của Pháp Tạng Tỳ Khiêu, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà vậy. Cho nên là chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng mình sợ không có sức khỏe, không có tiền tài của cải, không có địa vị để hộ pháp, để cúng dường tam bảo, để làm những việc thiện được nhiều thôi các quý vị. Chỉ sợ là mình không có sức khỏe, không có tiền tài của cải, không có địa vị, tức là không có tiếng nói ở trong quốc gia, trong dân tộc, trong đất nước để hộ pháp, để giúp đỡ mọi người được nhiều hơn vậy. Ngày xưa mấy năm trước, có một bác lãnh đạo ở chính quyền, khi còn đang đương chức đương quyền thì chúng tôi lên nhờ vả công việc, đến để nhờ vả công việc của chùa chiền thì cứ khất lần khất lữa. Tất nhiên cũng không phản đối, cũng không chống đối gì cả, nhưng mà cứ khất lần khất lữa, khất cho đến 3-4 năm sau thì về hưu mất rồi. Khi về hưu rồi thì vừa qua gọi điện cho tôi bảo đi muốn đến thăm chùa lễ Phật. Thì tôi bảo vâng bác cứ đến. Thế là gọi điện cho tôi hỏi là thầy còn nhớ tôi không? Tôi bảo có, số điện bác tôi vẫn còn lưu đây. Thầy nhớ tôi à? Bảo có, tôi còn nhớ, mà làm gì mà tôi quên nhanh thế? Tôi thì không hay quên nhanh thế đâu. Bác bảo tôi cứ tưởng là thầy quên tôi rồi. Thế hỏi tôi rằng thì chùa chiền dạo này thế nào? Thế mọi người có ủng hộ không? Rồi làm có tốt không, rồi vân 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 vân. Tôi cười tôi bảo vẫn bình thường bác ạ. Nên có một chút cái vướng mắc chút là ngày xưa bác hứa là bác giúp đỡ cho thầy, giúp đỡ cho nhà chùa, mà 3-4 năm rồi bác về bác vẫn chưa giúp. Thì bây giờ anh em nó mới lên, nó cũng ngại, nó cũng sợ, nó cũng cũng có một vài những cái vướng mắc. Thế bảo á, thế để đấy thì tôi lên tôi sẽ gặp, tôi sẽ bảo anh em nó giúp cho thầy. Thế mình nghĩ trong bụng, ngày xưa ông còn đương chức đương quyền, cái chức quyền ấy ông chỉ cần gì, ông họp ông chỉ đạo cho cấp dưới để làm cho nó đúng trình tự pháp luật nhà nước, giúp đỡ tận tâm, giúp đỡ cho thầy, rồi trình lên ông ký xoẹt một cái ông còn chẳng làm. Bây giờ ông nghỉ hưu nó rồi, ông còn tiếng nói gì nữa đâu mà. Ví dụ như cái trường hợp như là gì, là các cụ ở trên đó, Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội hay là các bộ trưởng gì gì đó, các cụ ấy nghỉ hưu, các cụ còn có thể tác động nói được. Còn mình ở dưới này nó cũng bé bé thôi, làm gì mà nghỉ rồi, thậm chí nói với các quý vị, nghỉ rồi là thôi. Các cụ như ngày xưa nói, dân nhất thời quan vạn đại mà. Lúc còn làm quan có cơ hội để làm việc thiện, có cơ hội để giúp đỡ cho nhân dân, giúp đỡ cho đồng bào, cho dân tộc của mình ấy, mà không làm. Sau này nghỉ hưu rồi ấy, tiếng nói của mình làm sao được nữa. Ngày xưa ông đương chức đương quyền, ông còn chẳng dám thò tay ông ký, mà đó là việc thiện, đó là việc tốt. Cấp trên cũng đã khẩu dụ rồi, mà chúng tôi cũng đã đến xin rồi, đến trình bày, đến xin rồi, chúng tôi gọi là đến xin làm việc thiện, làm việc tốt cho nhân dân, cũng hạ mình đến mức độ như đấy rồi. Nhưng mà ông còn chẳng làm được, bây giờ ông nghỉ rồi thì đến muốn đến chùa đưa bạn bè đến chùa lễ Phật thì muốn oai với bạn bè hay sao, lại nói rằng để tôi bảo anh em nó gì, nó giúp cho, tạo điều kiện, nó giúp đỡ cho thầy, nó ký cho thầy. Mình nghĩ trong bụng, khi xưa ông đăng chức đăng quyền, ông là người được ký, ông có quyền được ký mà ông chẳng ký. Bây giờ ông nghỉ hưu mất rồi, ông còn bảo người sau nó ký, làm sao nó ký. Mình nghĩ đây cũng chỉ là cái lời gọi là xã giao mà thôi. Bây giờ ông đưa bạn bè đến chùa lễ thì đây là ông xã giao mà thôi, làm gì có cái chuyện đấy. Đấy, cái này cũng nhiều lắm, xã hội nhiều lắm các quý vị. Cho nên ở đây mới nói là cái sự cúng dường, tu phúc làm việc thiện, lúc nào chúng ta còn trẻ, còn khỏe, còn có điều kiện, có chức, có quyền, hoặc là có gì, có tiền bạc của cải, chúng ta làm được gì thì cứ làm. Tôi bây giờ còn khỏe thì tôi cố làm được cái gì thì tôi làm. Vài năm nữa, 10, 20 năm nữa là già, yếu á, các vị có thể, lúc đó ngồi thở còn chả được, ngồi chỉ có niệm Phật thôi còn chưa chắc đã gì, đã được, làm gì mà trèo lên trèo xuống, làm gì mà chỉ đạo công việc được nữa, xây dựng hết chùa này đến chùa khác được nữa. Lúc đó có mời tôi làm, tôi cũng chả có sức để mà làm nữa. Lúc đấy tôi phải dành thời gian để niệm Phật, Nam Mô niệm Phật, để cầu vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh, chứ làm gì có chuyện tôi cứ làm suốt đời được đâu. Đấy, vì vậy mà nói, chúng ta khi mà còn có duyên lành, trời Phật đã còn gia hộ cho có sức khỏe, có chút địa vị, có chút tiếng nói, có chút của cải, thì cũng ráng mà phải nhớ tới ân đức của tổ tiên, ân đức của Tam Bảo, để mà làm một chút cái việc thiện, để cho mình gieo cái duyên lành với gì, cho chính bản thân mình về đời này và đời sau vậy, đặc biệt là những đời sau vậy. Đó. Vì Đức Phật nói gì, muốn biết được cái nhân đời trước, hãy xem quả đời này. Muốn biết được quả đời sau, hãy xem nhân đời này vậy. Đấy, nhớ đấy. Hãy muốn biết nhân đời trước, xem lễ quả đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy xem gì? Xem nhân đời này vậy. Đó. Đấy, vì sao bây giờ chúng ta sinh ra được thân người, được khỏe mạnh, được giàu sang phú quý, danh cao, được danh giá, được danh tiếng, được công danh hiển đạt, thì đó chính là gì? Do cái nhân đời trước chúng ta gì? Trồng nhân tốt, cho nên cái quả đời này mới được hưởng quả tốt như vậy vậy. Còn muốn biết được cái quả về kiếp sau, về sau chúng ta thì được làm người hay được làm trời, hay được làm Phật, làm Bồ Tát, hay gì, hay đi vào trong gì làm súc sinh, làm ngạ quỷ, làm địa ngục. Muốn đi vào trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là đi về trời người Atula, hay là về làm thần tiên, hay làm gì, hay thậm chí là về cõi Phật ấy. Hãy nhìn vào cái nhân tu đời này của chúng ta vậy, thì sẽ biết được cái quả kiếp sau chúng ta sẽ như thế nào. Đó. Cho nên trong kinh Nhân Quả Đức Phật đó, nói như vậy, chúng ta cũng cần phải gì? Suy nghĩ cho nó kỹ, cho thấu đáo, để khi con trẻ còn khỏe, còn làm được cái gì thiện, làm được cái việc thiện gì để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, thì cũng nên làm vậy. Hoặc là làm được việc gì thiện để hộ trì tam bảo, như là các Phật tử chúng ta, hoặc là các quan chức đương chức đương quyền, đừng có nghĩ rằng mình sẽ làm quan được mãi đâu. Các cụ ngày xưa nói rồi, dân nhất thời quan nhất thời, dân vạn đại. Đó. Cho nên làm cái gì thì làm cũng phải nghĩ đến cái đường lui về sau, nghĩ tới dân của mình sau này vậy, nghĩ tới nhân dân, nghĩ tới hàng xóm láng giềng vậy. Sau này nghỉ rồi đi ra đường, hoặc là đi bất cứ tới nơi nào, mình ngẩng cao đầu để đi, tự hào hãnh diện mà đi, vì mình là con người gì, lúc còn trẻ còn khỏe, còn đang có chức có quyền có tiền thì mình làm được nhiều việc tốt. Bây giờ mình già mình yếu rồi, mình nghỉ hưu thì mình vẫn ngẩng cao đầu mà đi, ngồi bất cứ ở chỗ nào mình không có sợ là người ta thì rỉ tai, bàn tán, nói xấu, nói cạnh, nói khóe mình, vân vân, vì mình có làm người xấu đâu. Đó. Cho nên ở đây mới nói về cúng dường. Thì mình sống ở trên đời này, Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Mình phải biết trân trọng cái điều đó, đừng có để nó gì, nó mất đi sau này, mong muốn trở lại thì không biết bao giờ cho được, bao giờ cho nó được trở lại vậy. Vì vậy mà Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu mới nói gì? Ngài phát nguyện là sẽ cúng dường 100.000 là muôn đức các Đức Phật và các bậc Thánh Nhân, dẫu cho nhiều như các sông Hằng, Ngài cũng đều phát nguyện là cúng dường các bậc Thánh đó vậy. Tôn trọng các bậc Thánh đó vậy. Cũng không cái việc đó, cho dù cúng dường nhiều các Đức Phật và nhiều các bậc Thánh Nhân như thế, nhưng mà cũng không bằng việc cầu đạo, một lòng chẳng thoái lui. Cái việc cầu đạo một lòng chẳng thoái lui á, đấy mới là cái việc gì? Cái việc tối cao, tối thượng, tối tôn, tối diệu nhất đối với người tu hành chúng ta. Cái việc cúng dường á, các Đức Phật và các vị Thánh Nhân là quý, là phát nguyện làm, vẫn làm. Nhưng cái việc cầu đạo giải thoát, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh á, cầu đạo ở vô vi á, học pháp chính chân để mau chứng được quả vị á, niết bàn á, của Phật á, mau chứng được đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật để phổ độ chúng sinh á, thì đó mới gì, mới là cái nguyện lớn của chúng ta. Nguyện đấy thì không được để cho thoái lui. Học Phật phải như là Pháp Tạng Tỳ Khiêu á, tức là tiền thân Đức Phật A Di Đà thì mới có gì, có cơ hội á, chúng ta thành Phật không sai vậy, thành Phật được mau chóng vậy. Rồi Ngài nói tiếp, thì trí tinh tiến như thế, uy thần không lường được. Con tới khi thành Phật sửa sang các cõi nước, hơn các cõi Phật kia, cõi khác không thể sánh. Chúng sinh trong cõi con cũng tốt đẹp lạ thường. Con nguyện thường thương xót, độ thoát cho tất cả. Chúng sinh khắp mười phương, lòng mong cầu tinh tiến. Đã đến nước con rồi, đều an lành, vui vẻ. Nay được Phật chứng minh tâm thành thật của con, nguyện xây cõi nước kia, sớm thành nơi cõi tịnh. Đó, chúng ta thấy. Đây vì sao mà Đức Phật A-di-đà, Ngài lại xây dựng lên một cái cõi nước thanh tịnh, trang nghiêm, rộng lớn như cõi Tây Phương cực lạc như vậy. Tức là cõi Tây Phương cực lạc như thế đó. Vì chính vì lời phát nguyện của Ngài á, Ngài nguyện là gì? nguyện cho tới khi con thành Phật đã sửa sang các cõi nước. Tức là Ngài dùng công đức, dùng trí tuệ, dùng nhân tu của mình để đi giáo hóa chúng sinh, lấy công đức để thành tựu các cõi nước, sửa sang các cõi nước. Vì cái cõi Tây Phương Cực Lạc không phải là một cõi đâu, mà Ngài dùng gì? Dùng 21 vô số cõi Phật để tạo thành một cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Ngài phải sửa sang lại những cái cõi uế độ hay là cái cõi gì? Cõi thánh phàm đồng cư trước đây giáo hóa và xây dựng lên thành gì? Cõi Tây Phương Cực Lạc bao la mênh mông rộng lớn, vô cùng vô tận như cõi gì? Tây Phương Cực Lạc vậy. Đó. Cho nên nói là gì? Nói là sửa sang các cõi nước là như thế. Hơn các cõi Phật kia hoặc là hơn các cõi Phật khác. Đó. Các cõi Phật khác thì không thể sánh bằng vậy. Chúng sinh ở trong cõi con cũng tốt đẹp lạ thường. Đây là ngày nguyện cho gì? Cho các bậc thượng thiện nhân sau khi được sinh về cõi của thế giới Ngài, các Bồ Tát, Thánh Tăng được sinh về cõi Ngài thì tướng của các đệ tử của Ngài, các bậc con người, các bậc thượng nhân, thiện nhân ở thế giới của Ngài thì cũng đẹp đẽ, lạ thường vậy. Không có xấu, không có đen, không có thấp, không có lé, không có lùn, không có, nhìn nó không có gì bẩn bẩn, không có hôi hám, mấy ngày không tắm nó không có hôi hám như gì, như chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta này. Mà ở cõi Tây Phương Cực Lạc á, thân tướng là trang nghiêm, đẹp đẽ từ gì? Từ đài sen báu ở ao cửu phẩm mà hóa sinh ra, không phải sinh bằng bào thai và máu huyết của cha mẹ. Cho nên thân thể lúc nào cũng trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh, bền chắc như là gì? Kim cang na la diên vậy. Cho nên mới nói là thân tướng thì đẹp đẽ lạ thường. Con nguyện thường thương xót độ cho khắp tất cả, hay là độ thoát cho tất cả, độ thoát cho tất cả chúng sinh, không phân biệt sang hèn, màu da, chủng tộc. Cứ ai có đầy đủ niềm tin, tin sâu nguyện thiết, chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A-di-đà và phát nguyện được sinh về thế giới Ngài, sau khi xả bỏ báo thân, người đó không phạm, không phạm 10 điều ác, không phạm ngũ nghịch thập ác, không phạm vào những điều ác lớn, thì đem công đức niệm Phật cầu sinh Tây Phương đều được như nguyện, tức là đều được vãng sinh về thế giới của Ngài vậy. Ngài khiến cho chúng sinh ở khắp mười phương khi chỉ niệm danh hiệu của Ngài, phát nguyện sinh về thế giới Ngài thì đều được như nguyện vậy. Cho nên mới nói là đã đến nước con rồi đều an lành vui vẻ. Thế đều được an lành hay là an lạc vui vẻ, không còn cái cảnh bất cứ một nỗi khổ, niềm đau nào, nỗi buồn nào có thể làm cho người đó gì phải khổ, phải đau, phải buồn, vui lẫn lộn nữa. Nay được Phật chứng minh tâm thành thật của con, tức là Pháp Tạng Tỳ Kheo nói là nay được Đức Pháp Tạng, Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, Ngài chứng minh cho cái tâm nguyện thành thật của con á. Con nguyện xây cõi nước sớm thành ở nơi cõi tịnh. Ngài nguyện xây cái cõi nước thanh tịnh của Ngài sớm thành nơi cõi gì? Cõi tịnh, tức là cõi tịnh độ trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhờ tinh tiến tu hành mười phương các đức Phật, trí tuệ sâu rộng biết, thấu rõ tâm hạnh con. Tức là nhờ vào cái sự tinh tiến tu hành mà mười phương các đức Phật đó, các ngài đều có trí tuệ gì? Thâm sâu rộng lớn. Các ngài đều thấu hiểu, đều biết và đều làm chứng cho gì? Cái tâm nguyện và cái hạnh nguyện của con. Đó. Cúi xin Đức Thế Tôn vì con mà diễn nói. Tức là Ngài Thế Pháp Tạng Tỳ Kheo xin với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai vì con mà diễn nói những pháp màu, những con đường tu tập để cho con gì? Cho con thực hành được cái hạnh nguyện của con được mau thành tựu vậy. Hạnh lành các cõi tịnh của các đức của chư Phật Như Lai, con nghe hạnh đó rồi quyết một lòng tu hành cho viên thành sở nguyện rộng độ các chúng sinh. Dù thịt nát xương tan, chịu đựng nhiều kiếp khổ, vẫn gắng tâm nhẫn nhục, nguyện chẳng để thoái lui. Đây là lời kết của cái bài kệ mà Pháp Tạng Tỳ Kheo dâng lên tác bạch với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai vậy. À, chúng ta thấy Ngài nói gì? Ngài nói là hạnh lành các cõi tịnh, tức là hạnh lành, tất cả các hạnh lành của các cõi tịnh độ, của chư Phật khắp mười phương á. Con nghe đó, hạnh đó rồi, xin Đức Phật đã nói hạnh lành và cái thế giới, giới nói về thế giới và cái nhân tu vạn hạnh để thành tựu được các thế giới, các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật đó, như thế nào, xin là gì? Đức Thế Tôn đã nói cho con biết. Con nghe các hạnh đó rồi, con quyết một lòng tu hành cho viên thành được sở nguyện của mình. Để làm gì? Để rộng độ các chúng sinh. À, dù cho thịt nát xương tan, dù cho con đường tu tập đó nó có khó khăn, có gian khổ, có vất vả tới đâu, thì con thì nguyện cũng chịu đựng. Dù cho có trải qua nhiều kiếp khổ đau, tán thân mất mạng, tan xương nát thịt, con nguyện gì vẫn cố gắng để giữ cái tâm gì an nhẫn, giữ cái hạnh nhẫn nhục, cái tâm nhẫn nhục ấy để mà gì, để mà tiến lên, nguyện chẳng để gì, chẳng thể thoái lui vậy, chẳng để cho cái tâm bồ đề, cái lời phát nguyện của con ngày hôm nay ấy, nó bị thoái chuyển, nó bị lui sụt và nó bị mất đi vậy. À, đây là lời của Pháp Tạng Tỳ Khiêu dùng bài kệ nói với tác bạch với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai như vậy. Đấy là ý nghĩa của bài kệ và bài giảng hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp. Hôm nay thì hết giờ, chúng ta xin nghỉ ở đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà đồng cầu sinh về nước cực lạc.